Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 29 với tựa đề Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 31 đến câu 47. Trong bài học trước, chúng ta đã biết Chúa Giêsu nhiều lần xác nhận Ngài là con Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng cho thấy muốn đến với Chúa thì chúng ta phải nhìn nhận tình trạng tội lỗi xấu xa và hữu hạn của chính mình để ăn năn tội và tin nhận Chúa. Chỉ có lòng tin nơi Chúa mới khiến cho con người vượt từ chỗ phàm trần tội ác sang chỗ thánh khiết vô tội và mới có thể hưởng được phước hạnh vĩnh cửu của Chúa. Nhưng khi những người Giuđa đi theo Chúa bị Chúa chỉ cho thấy tình trạng tội lỗi thì nhiều người đã không chịu nhìn nhận mà lại xoay sang chống đối Chúa. Đây cũng là tình trạng của rất nhiều người ngày nay vì thành kiến và cố chấp nên đã khước từ Chúa. Chúng ta cùng học bài học Kinh Thánh hôm nay để có thể tránh thái độ thành kiến và cố chấp của người thời xưa đối với Chúa cứu thế. Xin quý thính giả xem Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 31 đến câu 47. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ, Ngài phán cùng những người Giuđa đã tin Ngài rằng: "Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." Người Giuđa thưa rằng: "Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. Chúng trả lời rằng: "Cha chúng tôi tức là Abraham." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Nếu các ngươi là con Abraham, thì chắc sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình." Chúng nói rằng: "Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. Trong các ngươi, có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý cho chúng ta suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc lại cẩn thận phân đoạn Kinh Thánh này. Đặc biệt chú ý đến câu 31 đến 36. Trong phần đầu này, Chúa Giê-xu đang nói chuyện với nhóm người nào? Tại sao Chúa đặt vấn đề với họ như vậy? Câu hỏi thứ hai. Theo câu 31 đến 32, ba bước đưa đến sự tự do thật là gì? Nếu chúng ta thật được tự do, thì ai điều khiển đời sống chúng ta? Lẽ thật và tự do liên hệ với nhau như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Điểm khác nhau giữa điều Chúa Giê-xu nói và những người Do Thái suy nghĩ là gì? Theo các câu từ 33 đến 36. Họ đang sống trong hoàn cảnh đất nước ra sao? Họ thường hãnh diện về điều gì? Điều bạn hãnh diện nhất và có thể khoe với người khác là gì? Tại sao đạo Chúa không có chỗ trong lòng họ? Câu hỏi thứ tư. Liên hệ đến các bài học trước, Chúa Giê-xu đã giúp bạn hiểu thêm được gì về người Do Thái qua các câu 42, 43 và 47. Lý do nào khiến họ không nhận thức được rằng họ đang bị nô lệ? Điều trước tiên họ phải tiếp nhận để được tự do thật là gì? Câu hỏi thứ năm. Điều bàn cãi giữa Chúa và họ có liên hệ gì với chúng ta hôm nay không? Theo các câu 34 và 47. Lý do nào khiến chúng ta khó sống và khó gần với chân lý của Chúa? Theo các câu 44 đến 47. Ngày nay, chúng ta có thể bị nô lệ dưới những hình thức nào? Làm sao để chúng ta thật sự được giải phóng khỏi ách nô lệ đó? Và câu hỏi thứ sáu. Xin ghi ra đặc tính của người được tự do mà Chúa đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này. Bạn đang có điều nào và muốn xin Chúa giúp bạn được có thêm điều nào nữa? Không ai trong chúng ta muốn sống trong tình trạng nô lệ. Nếu phải rơi vào tình trạng nô lệ, tất cả chúng ta đều muốn được thoát khỏi ách nô lệ đó. Nhưng có bao nhiêu người đã đạt được mục đích này? Điều quan trọng mỗi chúng ta cần nhận thức là mình phải được giải thoát khỏi ách nô lệ nào và nhận được sự tự do nào. Có rất nhiều ách nô lệ, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu cho biết có một ách nô lệ căn bản ảnh hưởng đến mọi người. Đó là ách nô lệ cho tội lỗi và những thói quen xấu. Ngài cũng cho biết chỉ có Chúa Giê-xu mới giải thoát loài người ra khỏi ách nô lệ đó mà thôi. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu đang nói chuyện với nhóm người Giu-đa đã tin Ngài. Theo câu 31, họ đã nhận biết Chúa qua những gì Ngài nói trong bài học lần trước. Tuy nhiên, việc họ tin nhận Chúa chỉ là nhiệt tình buổi đầu, hời hợt và không kéo dài lâu. Do đó, họ đã đổi sang thái độ chống đối và thù nghịch khi Chúa đưa họ đi vào chiều sâu của sự hiểu biết Ngài và khi Chúa muốn họ nhận được tự do thật là điều mà họ đang rất cần. Sự thật về tấm lòng của những người Giu-đa này được Chúa trình bày trong câu 37 phần B. Vì đạo ta hay lời dạy của ta không được chỗ nào trong lòng các ngươi. Đó là lý do Chúa phải dùng những lời quở trách đối với họ. Khi học hoặc thảo luận phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần đặt mình vào hoàn cảnh của người Do Thái thời bấy giờ, những gì đang xảy đến, đang bao vây đời sống họ lúc đó. Họ sống dưới nền đô hộ của người La Mã Và tình trạng này ảnh hưởng đến từng khía cạnh đời sống của mỗi người dân Do Thái lúc bấy giờ. Tuy nhiên, về một phương diện khác, họ cũng rất hãnh diện vì họ là dòng dõi của Abraham. Họ trông đợi sự giải phóng khỏi ách nô lệ về chính trị, về kinh tế, xã hội, mà không nhận biết ách nô lệ lớn lao nhất là ách nô lệ cho tội lỗi vẫn đang đè nặng trên đời sống của họ. Họ cũng đã quên đi kinh nghiệm giải phóng mà Chúa đã ban cho tổ tiên của họ nhiều lần trải qua lịch sử dân Do Thái, và ơn giải cứu đó cũng đang sẵn sàng cho họ ngày nay. Lòng tự hào, hãnh diện về dòng dõi Abraham đã khiến cho họ khép kín đối với lời dạy của Chúa. Chúa cho biết, người nào phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Tội lỗi là chối bỏ Đức Chúa Trời, không tôn thờ Ngài, không biết ơn Ngài, không đặt Ngài vào địa vị xứng đáng trong đời sống của chúng ta. Có rất nhiều hình thức nô lệ. Thay vì tìm kiếm nguồn thỏa mãn cho hạnh phúc đích thực và lâu dài trong Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, mà lại theo đuổi những ham muốn, dục vọng, xem tiền bạc, tài sản, phương tiện vật chất, tình yêu, danh vọng, thói quen, chủ thuyết, vân vân, là những điều quan trọng hơn Chúa, chính là đang ở trong tình trạng nô lệ cho tội lỗi. Người như vậy bị tội lỗi khống chế và điều khiển. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cho họ thấy ba bước đưa họ đến sự tự do thật. Trước hết, họ cần tin lời Chúa để tiếp nhận Ngài là giải pháp duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho họ. Khi tin Chúa, họ trở nên môn đệ của Ngài. Thứ nhì, trong vị trí của một môn đệ thật của Chúa, họ sẽ được biết chân lý, tức là đạo của Chúa. Và thứ ba, khi nếm biết và sống trong chân lý của Chúa, họ mới được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Để có thể ban cho họ sự tự do thật, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải trả một giá rất đắt. Sách Tiên tri Ê-sai chương 53, câu 5 và câu 6 chép rằng: Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta ghi nhận được một số điểm áp dụng như sau. Thứ nhất, khi một người đặt niềm tin nơi Chúa, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa của đời mình, người ấy được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Chúa sẽ đến ngự trong lòng và hướng dẫn đời sống người ấy. Ơn cứu chuộc của Chúa đang sẵn dành cho chúng ta ngày nay. Thứ nhì, người được Chúa giải cứu sẽ khám phá được chân lý trong lời của Chúa. Khi sống gần với lời Chúa, đời sống họ dần trở nên ổn định hơn, đổi mới hơn, vui thỏa hơn, cho dù họ gặp nhiều chông gai, thách thức trong cuộc đời. Bông trái là kết quả của nếp sống mới trong Chúa sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở và người khác có thể nhìn thấy được. Thứ ba, sống với lời Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua định kiến hoặc cái nhìn hạn hẹp của sự tự cao, kiêu ngạo. Khi càng khám phá lời Chúa và học hỏi cẩn thận, bông trái của tình yêu sẽ tiếp tục đơm hoa, kết nụ, giúp chúng ta có thể yêu Chúa, yêu người và sống theo gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu để sẵn sàng hy sinh, chia sẻ cả phương diện vật chất lẫn tâm linh cho người khác, cũng hăng hái chia sẻ niềm tin cho người chung quanh. Và thứ tư, học bài học về những người Giu-đa đang sống trong tình trạng nô lệ, chúng ta cần tự hỏi, đời sống tôi đang vươn lên, tràn đầy bông trái hay đang nghẹt ngòi? Có hình thức ách nô lệ nào tôi cần được Chúa giải cứu không?